Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 26 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Hungary.
Mở rộng đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4.
Công bố đường dây nóng phục vụ phát hành sách giáo khoa.
43% dòng sông trên thế giới chứa dược phẩm nguy hiểm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 26 tháng 6 tại Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc tại tập đoàn FPT, khảo sát một số nhà máy cảng biển, khu công nghệ cao, chúc mừng đánh giá cao kết quả kinh doanh và đóng góp của tập đoàn FPT cho nền công nghiệp phần mềm. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn FPT đóng góp nhiều hơn cho việc xây dựng chính phủ số, phát triển xã hội số, công dân số, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần triển khai cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới thăm khảo sát nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ do tập đoàn UAC của Hoa Kỳ đầu tư với tổng vốn 170 triệu đô la Mỹ, khảo sát và nghe báo cáo về dự án quy hoạch tổng thể cảng biển Liên Chiểu và dự án khu công viên phần mềm số 2.
Chiều tối ngày 25 tháng 6 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thủ đô Budapest bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kövér László. Theo lịch trình trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hungary Kövér László, chào xã giao Tổng thống Katalin Novak, hội kiến Thủ tướng Viktor Orbán, tiếp đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại châu Âu và đại diện một số tập đoàn doanh nghiệp Hungary có đầu tư hợp tác với Việt Nam, thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hungary và một số nước lân cận.
Mở rộng đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 4, đây là thông tin mới nhất trong hướng dẫn của Bộ Y tế về đối tượng, liều lượng tiêm và loại vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, tại hướng dẫn mới ban hành, Bộ Y tế đã mở rộng đối tượng tiêm mũi 4, gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp.
Thống kê từ Bộ Công Thương, đến nay hàng Việt đã chiếm tỷ lệ trên 90% trong các cơ sở phân phối của doanh nghiệp trong nước. Tại các hệ thống siêu thị nước ngoài ở Việt Nam, tỷ lệ này chiếm từ 60 đến 96%. Cùng với đó, tại kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt Nam tại chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm từ 60% trở lên. Đặc biệt, kể từ sau đại dịch COVID-19 đến nay, đã có 76% người tiêu dùng Việt Nam chuộng hàng nội địa, nhất là những sản phẩm đã có thương hiệu, bảo đảm chất lượng và tốt cho sức khỏe.
Hiện các hãng bay liên tục thông báo tăng chuyến phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách, tuy nhiên giá vé không hề giảm, thậm chí có những ngày còn cao hơn cả giá vé dịp nghỉ lễ. Lý giải cho điều này, các đại diện các hãng bay đã cho biết giá vé máy bay chịu tác động chủ yếu bởi giá nhiên liệu và chi phí lao động. Trong đó, giá nhiên liệu chiếm 30-40% trong tổng chi phí của hãng bay. Hiện giá nhiên liệu bay Jet A1 hiện đã lên tới 140 đô la Mỹ một thùng, buộc các hãng phải tăng giá vé để bù chi phí.
Để bảo đảm cho công tác xét tuyển đại học, cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm 2022 chính xác, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường trung học phổ thông mở các phòng máy tính có nối mạng Internet để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển, hỗ trợ việc đăng ký nguyện vọng cho những thí sinh không có điều kiện đăng ký trực tuyến. Bộ lưu ý các nhà trường chỉ hướng dẫn hỗ trợ thí sinh đăng ký xét tuyển, tuyệt đối không giữ tài khoản, mật khẩu và không làm thay thí sinh. Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non năm 2022 từ ngày 22 tháng 7 đến 17 giờ ngày 20 tháng 8. Các thí sinh được đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần.
Liên quan đến công tác in sách giáo khoa, thời điểm này, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành việc in, nhập kho trên 90% sản lượng sách giáo khoa theo kế hoạch, sẵn sàng phục vụ năm học mới. Đơn vị cũng đã công bố đường dây nóng phục vụ phát hành sách giáo khoa cho năm học mới. Theo đó, từ nay đến ngày 15 tháng 9, từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, phụ huynh học sinh có thể liên hệ theo số mámáy đường dây nóng 0344181018 để được hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc về nhu cầu mua sách giáo khoa.
Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố do cơ quan thuế quản lý thu ước 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện hơn 164.000 tỷ đồng. Số cuộc thanh kiểm tra toàn ngành đạt 40% kế hoạch được giao. Tổng số xử lý qua thanh tra kiểm tra ước thực hiện 2.755 tỷ đồng. trong đó giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 259 tỷ đồng, giảm lỗ 1.258 tỷ đồng, tổng thuế truy thu, truy hoàn và phạt 1.237 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26 tháng 6, chỉ số tia cực tím UV cực đại tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đều ở mức gây hại cao đến rất cao, mức từ 7 đến 9.7. Đáng chú ý, chỉ số nóng bức cực đại tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, thành phố Hà Tĩnh đạt mức 41 đến 54, mức nguy hiểm. Với mức nhiệt này, người dân có khả năng bị say nắng, kiệt sức, thậm chí có thể bị sốc nhiệt nếu tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, để bảo đảm an toàn cho hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tại lâu đài Elmau thuộc bang Bayer, miền Nam nước Đức, hàng nghìn cảnh sát đã được triển khai làm nhiệm vụ. Riêng lực lượng cảnh sát liên bang tham gia bảo vệ sự kiện đã lên tới 7.000 người, trong tổng số khoảng 18.000 cảnh sát phục vụ và bảo đảm an toàn cho hội nghị. Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức cho biết, người biểu tình được phép biểu tình ôn hòa, nhưng trong trường hợp xảy ra bạo lực, lực lượng an ninh sẽ can thiệp một cách kiên quyết.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định, bệnh đậu mùa khỉ hiện nay chưa phải là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, dù Tổng Giám đốc WHO đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về đợt bùng phát dịch bệnh này. Kể từ đầu tháng 5 đến nay, nhiều ca mắc đậu mùa khỉ đã được ghi nhận ngoài các nước khu vực Tây và Trung Phi, vốn lâu nay bệnh được coi là đặc hữu. Tổng cộng đã có hơn 3.200 ca mắc và 1 ca tử vong được báo cáo lên WHO từ hơn 50 quốc gia, phần lớn ở các nước Tây Âu.
Phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine vừa cho biết nước này không có kế hoạch tiến hành bất kỳ điều gì liên quan đến tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong tương lai gần sau khi khối quân sự này từ chối nguyện vọng gia nhập của Kiev. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Madrid, Tây Ban Nha vào tuần sau, NATO dự kiến sẽ thông qua khái niệm chiến lược mới về chính sách và ưu tiên của liên minh này trong thập kỷ tới. Khái niệm chiến lược mới vốn được kỳ vọng sẽ giúp khối này lấy lại vị thế để thích ứng với một thế giới thay đổi chứa đựng nhiều mối đe dọa cả cũ và mới.
Cơ quan điều tra tội phạm quốc gia Mozambique mới đây thông báo đã bắt giữ một số nhân viên cơ quan di trú nước này với cáo buộc tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép để tham gia các đường dây buôn bán ma túy hoặc hậu thuẫn tài chính cho khủng bố. Trước đó, cảnh sát Mozambique đã bắt giữ nhóm người nước ngoài gồm 4 nam giới và 1 phụ nữ tại một dinh thự ở thành phố Beira, thủ phủ tỉnh Sofala, miền trung Mozambique, vì nghi ngờ liên quan đến các đường dây buôn bán ma túy và tài trợ cho các phần tử khủng bố đang hoạt động ở nước này.
Gần một nửa số con sông trên trái đất bị ô nhiễm các loại dược phẩm nguy hiểm. Đây là thông tin mới được công bố từ một nghiên cứu mới ở Anh. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy 23 thành phần hoạt tính từ dược phẩm vượt quá nồng độ an toàn ở hơn 43% trong số hơn 1.000 mẫu nước được lấy từ các con sông thuộc 104 quốc gia. Chúng bao gồm cả những thành phần trong thuốc chống trầm cảm, chất kích thích, thuốc giảm đau. Các con sông ở Pakistan, Bolivia và Ethiopia là một trong những nơi bị ô nhiễm nặng nhất. Trong khi đó, sông ở Ireland, Na Uy và rừng nhiệt đới Amazon là nơi ít bị ô nhiễm bởi các loại thuốc này nhất.
Sri Lanka cho biết quốc gia này gần như cạn kiệt xăng và dầu diesel sau khi một số chuyến hàng dự kiến bị trì hoãn vô thời hạn. Các lô hàng dầu mỏ đến hạn vào tuần trước đã không xuất bến, trong khi những lô hàng dự kiến sẽ đến vào tuần tới cũng sẽ không đến được Sri Lanka vì lý do ngân hàng và hậu cần. Sri Lanka đang phải đối mặt với tình trạng thiếu ngoại hối nghiêm trọng để chi trả ngay cho những mặt hàng nhập khẩu thiết yếu nhất, gồm thực phẩm, thuốc men và xăng dầu. Và quốc gia này đang kêu gọi các khoản tài trợ quốc tế.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Trên trang chủ của Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, bất ngờ đăng tải thông báo mới về quốc gia sẽ đăng cai cuộc thi này trong năm 2023. Theo đó, nội dung nhằm thông báo Việt Nam đã chính thức được xác nhận sẽ là quốc gia đăng cai cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023. Ngay sau đó, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, cũng đã xác nhận thông tin này trên trang cá nhân.
Vào 6 giờ chiều nay ngày 26 tháng 6, tại một địa điểm tổ chức đám cưới ngoài trời ở Seoul, Jang Na-ra sẽ chính thức kết hôn với vị hôn phu của mình. Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới riêng tư mà không có sự hiện diện của giới truyền thông. Trước đó, nhằm bảo đảm thông tin cá nhân của hôn phu Jang Na-ra, một người được cho là không nổi tiếng, công ty của cô đã thông báo ý định khởi kiện những người tung thông tin về vị hôn phu của nữ diễn viên lên mạng.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trước tình trạng cây xanh ngã đổ liên tục xảy ra trên địa bàn, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra các giải pháp nhằm ứng phó với sự cố có thể xảy ra.
Mới đây nhất, một thiết bị công nghệ hiện đại đã được đưa vào thử nghiệm để khám sức khỏe cho cây xanh thay vì hình thức trực quan thủ công như trước đây. Mời quý thính giả đến với ghi nhận của Radio Nhân dân.
Thiết bị thăm dò sức khỏe cây xanh hoạt động dựa trên việc khoan thăm dò lực cản sâu bên trong thân cây xanh để phát hiện các cây xanh bị bọng, rỗng bên trong thông qua mũi khoan nhỏ. Đồng thời, máy cũng đo được dòng nhựa cây từ rễ lên các cành lá. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó phòng Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh, khi máy cho ra kết quả sẽ được phân tích, đánh giá. Qua đó, đơn vị quản lý sẽ có cơ sở để nên hay không đốn hạ cây để bảo đảm an toàn.
Công ty cũng đang trong cái giai đoạn đầu để thu thập những cái dữ liệu phối hợp với các nhà khoa học, chính là trên các cây như là sao đen, dầu con đái, sò khỉ và những cây liêm xét, để trước mắt là thu thập dữ liệu, sau đó là cũng có phân tích đánh giá cái dữ liệu trên các cơ sở khoa học, rồi từ đó là mới xây dựng cái quy trình để chờ các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Việc chăm sóc, thăm khám sức khỏe cây xanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay bằng hình thức thủ công trực quan theo kinh nghiệm là chính. Do vậy, khó có thể phát hiện mức độ mục ruỗng sâu bên trong thân cây, nguy cơ mất an toàn cây xanh luôn hiện hữu. Ông Đỗ Tuấn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc áp dụng công nghệ máy khoan là bước tiến mới trong công tác chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh tại thành phố.
Ở trên thế giới cũng có nhiều cái hình thức để kiểm tra sức khỏe cây xanh, đặc biệt là về kỹ pháp siêu âm. Hiện nay thì thành phố cũng đang cũng như là thí điểm để mới đưa vô đại trà. Nó không phải là cái máy đó chỉ sử dụng cho một cây xanh, mà sử dụng cho rất nhiều cây xanh đó, và sử dụng liên tục.
Ngoài việc thực hiện phương pháp siêu âm cho cây xanh để chẩn đoán sớm những vấn đề cây đang gặp phải và có phương án xử lý an toàn, Thành phố Hồ Chí Minh cũng nghiên cứu đưa vào trồng các loại cây phù hợp với thiên nhiên, khí hậu của địa bàn thành phố để hạn chế những loại cây không phù hợp, kém phát triển, dễ gãy đổ.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.